Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ năm 30 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trịnh Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói: hãy đặt tên cụ thể cho tội của mình.
Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma có các ca nhiễm virus corona.
Người trẻ cầu nguyện nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19.
Tổng thống Trump hỗ trợ các trường công giáo trong đại dịch. Vatican, sáng thứ Tư ngày 29 tháng 4, phụng vụ lễ nhớ Thánh Catarina thành Siena, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ không chỉ được nhớ đến trong giáo hội vì đã can đảm thuyết phục Đức Giáo Hoàng rời bỏ Avignon để từ Pháp trở về Roma vào năm 1377, mà còn là một vị thánh có công hiệp nhất nước Ý và châu Âu. Nhân dịp này, một lần nữa, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ mời gọi mọi người cầu nguyện cho châu Âu. Đức Thánh Cha nói: hôm nay là lễ nhớ Thánh Catarina thành Siena, tiến sĩ hội thánh, đấng bảo trợ châu Âu. Chúng ta cầu nguyện cho châu Âu, cho sự hiệp nhất của Liên minh châu Âu, để tất cả chúng ta có thể cùng nhau tiến bước như anh em. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích thư của Thánh Gioan Tông Đồ. Ngài nói: có rất nhiều sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, dối trá và sự thật, tội lỗi và vô tội. Nhưng Thánh Tông Đồ luôn mời gọi tính cụ thể và sự thật và nói với chúng ta rằng chúng ta không thể hiệp thông với Chúa Giê-xu và đi trong bóng tối. Đi trong tình trạng lờ mờ như màu xám thì còn tệ hơn. Vì khi đi trong tình trạng này làm cho anh chị em tin rằng anh chị em đang bước đi trong ánh sáng, lập lờ là phản bội. Thánh Gioan tiếp tục nói: tất cả chúng ta đều là tội nhân. Ở đây có một điều có thể lừa dối chúng ta. Chúng ta hay nói rằng chúng ta là kẻ có tội, nhưng có phải chúng ta thú thật điều này với một lương tâm đúng đắn, hay chỉ nói theo thói quen và vì mọi người nói thì tôi cũng nói như vậy, và câu nói ấy mang tính xã hội? Phải thú nhận một cách cụ thể. Sự thật luôn là một điều cụ thể. Và Đức Thánh Cha nhắc lại rằng anh chị em không thể xưng tội một cách trừu tượng, phải cụ thể. Cụ thể nghĩa là làm cho chúng ta cảm thấy mình có tội lỗi một cách thật sự nghiêm túc. Đức Thánh Cha nói về tính cụ thể của trẻ thơ rằng khi trẻ em đi xưng tội, các em nói những điều cụ thể và đơn sơ. Tôi nhớ có một lần một em bé nói với tôi rằng em buồn bởi vì em đã cãi lại người gì. Tôi hỏi: nhưng con đã làm gì? Em đã nói: con ở nhà, con muốn đi chơi bóng đá, nhưng dì con muốn con làm bài tập trước đã, và dì ấy đã trả con về lại quê. Bé trai đó cũng cho tôi biết nơi mà người dì trả em về. Thái độ, hành vi của chúng ta cũng phải cụ thể như thế. Nếu chúng ta nói chúng ta vô tội, chúng ta tự lừa dối mình. Hơn nữa, điều đó làm chúng ta đau đớn. Điều quan trọng là chính chúng ta phải đặt tên cho tội lỗi của mình. Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích tầm quan trọng về sự cụ thể. Ngài nói: hôm qua, tôi nhận được một lá thư từ một chàng trai tên là Andrea. Andrea kể với tôi về cuộc sống của em và nói với tôi rằng em thường xuyên dự thánh lễ với tôi qua TV. Em nói: con phải trách Đức Thánh Cha, bởi vì khi Đức Thánh Cha nói bình an của Chúa ở cùng anh chị em, thì chúng con không thể bắt tay, không thể trao ôm bình an cho nhau vì đại dịch. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở thêm: phải có sự khôn ngoan trong cụ thể, bởi vì ma quỷ muốn chúng ta sống trong tình trạng mập mờ và hâm hầm. Thiên Chúa không ưa thích một cuộc sống như vậy. Như mọi ngày, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi: chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn sống đơn sơ, điều mà Chúa đã ban cho các trẻ em. Các em nói những gì mình nghe được, không che giấu điều gì, ngay cả một điều lầm lỗi. Xin Chúa cho chúng ta luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, tự do nói những điều minh bạch, nói sự thật.
Roma, một tình huống khẩn cấp trong nguy cấp. Cha Mauro Mantovani, hiệu trưởng Đại học Salesian, đã phải thốt lên như thế khi kể lại trong những ngày vừa qua, trường phải ứng phó với việc những người đang sống trong khu vực của trường bị nhiễm virus corona. Trường Đại học Giáo hoàng Salesian đã hoạt động được 40 năm trong khu vực Nuovo Salaggio ở Roma. Hiện tại, 280 người trong khu vực trường đã được xét nghiệm với 51 trường hợp dương tính. Tất cả đều được cách ly tại một khu vực riêng, trong đó có 6 người lớn tuổi phải nhập viện. Hiện có 5 linh mục Việt Nam đang sống tại cộng đoàn này và đã được xét nghiệm với kết quả âm tính. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cũng được đảm bảo tại cộng đoàn, như đeo khẩu trang khi ra khỏi phòng, mỗi người ngồi một bàn ăn riêng. Cha hiệu trưởng cho biết hiện nay tình hình đã được kiểm soát tốt. Đây không chỉ là khẳng định từ phía nhà trường, nhưng cơ quan y tế địa phương đã thực hiện các bước để đảm bảo cho trường. Ban lãnh đạo nhà trường biết ơn về điều này. Đại học Salesian có 1.800 sinh viên thuộc 93 quốc tịch, gồm giáo dân và tu sĩ. Hiện nay tất cả sinh viên đều theo học online. Tất cả mọi người sống trong khu vực của trường đều tuân theo các biện pháp của chính phủ đưa ra. Cho đến nay, các nhân viên đều làm việc từ xa và mọi lối vào và ra đều được kiểm soát kịp thời. Trường có 5 phân khoa: thần học, triết học, văn học Kitô giáo, văn học cổ điển, khoa học giáo dục. Theo cha hiệu trưởng, có thể nói rằng cha thánh Don Bosco dạy chúng tôi sống thời gian này như những Kitô hữu tốt, và khẳng định trường Đại học Giáo Hoàng luôn cố gắng thực thi lời dạy này của cha thánh với ý thức đức tin và trao ban, ngay cả khi trong thời điểm thiếu sự liên hệ với các bạn trẻ, một trong những đặc sủng của Salesian. Hiện tại trường đang có những dự tính cho những ngày tháng tiếp theo và cả cho năm học mới với những hình thức giảng dạy mới phù hợp với hoàn cảnh.
Ireland, một cuộc khảo sát mới về đức tin trong thời gian đại dịch COVID-19 cho thấy rằng 24% người trẻ từ 18 đến 24 tuổi ở Ireland đang cầu nguyện nhiều hơn bình thường, và 27% công chúng đã xem hoặc nghe ít nhất một nghi lễ tôn giáo trong thời gian phong tỏa. Cuộc thăm dò được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu iMerge theo yêu cầu của Viện Iona, một tổ chức nghiên cứu và bảo vệ Kitô giáo, để xem xét việc thực hành tôn giáo vào đầu tháng 4 khi các nhà thờ bị đóng cửa. Cuộc thăm dò này cho thấy, dù không thể tham dự thánh lễ và các nghi lễ tôn giáo khác, việc tham dự các nghi lễ tôn giáo vẫn tương đối cao. Kết quả cho thấy, 37% người dân nói rằng họ đang cầu nguyện như bình thường, trong khi số người tham dự trực tuyến ít nhất một cử hành tôn giáo ở độ tuổi từ 18 đến 24 là 24%, thì ở độ tuổi 55 là 44%. Trung bình, có 18% tín hữu cầu nguyện nhiều hơn bình thường. 85% số người được hỏi tin rằng gia đình sẽ được đề cao hơn sau thời gian phong tỏa, 75% nghĩ rằng người già sẽ được đề cao hơn, và 31% tin rằng người dân sẽ sống chiều kích thiêng liêng hơn. Trước khi đại dịch xảy ra, khoảng 30% người dân Ireland tham dự thánh lễ hay cử hành tôn giáo mỗi tuần. Ông David Quinn, giám đốc viện Iona cho biết, cuộc thăm dò hỏi mọi người xem họ có theo dõi một cử hành tôn giáo trực tuyến trên TV hay nghe trên đài phát thanh hay không. 27% công chúng nói rằng họ có. Đó là khá nhiều, ngang bằng với số lượng đi lễ mỗi tuần. Tôi thấy điều đó thực sự khá thú vị và đáng khích lệ. Ông Quinn cũng nói thêm rằng, trong khi các linh mục cử hành và phát trực tuyến các thánh lễ trong các nhà thờ trống vắng và tự hỏi có bao nhiêu người đang tham dự hay các ngài đã mất cộng đoàn của mình, thì kết quả thăm dò là điều khích lệ các ngài. Ông nhận định rằng, gốc rễ của đức tin có thể là sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Một điều đáng mừng nữa là số người được hỏi đánh giá cao gia đình và người cao niên hơn. Nhân dịp này, ông Quinn cũng phê bình cách thức chính phủ chăm sóc các bệnh nhân virus corona tại các nhà dưỡng lão ở Ireland. Những lo ngại đã được đặt ra về việc chậm trễ đáp ứng các nhu cầu của các viện dưỡng lão khi virus lây lan đã cho xã hội thấy những cư dân dễ bị tổn thương.
Washington. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tổ chức một buổi gặp gỡ trực tuyến với hơn 600 vị lãnh đạo giáo dục công giáo. Nội dung tập trung về lĩnh vực giáo dục và tài trợ trong đại dịch virus corona. Các giám mục, giám thị trường giáo phận và các bên liên quan khác của công giáo trên khắp nước đều tham gia cuộc họp ngắn trực tuyến do Nhà Trắng tổ chức. Trong buổi nói chuyện, các vị lãnh đạo giáo dục công giáo đã mời gọi các nhà giáo dục công giáo cộng tác trong đại dịch và giải thích những khó khăn tài chính mà các trường công giáo đang phải đối diện. Hiện nay, do đại dịch, nhiều trường công giáo đang phải đối diện với sự thiếu hụt kinh phí do suy thoái kinh tế, và một số giáo phận đã phải tuyên bố đóng cửa trường học. Trong cuộc họp, Tổng thống Trump cho biết ông đã làm việc để đưa các trường công giáo vào chương trình bảo vệ tiền lương. Chương trình này với số tiền 349 tỷ đô la dành cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận vay khẩn cấp. Tài trợ ban đầu cho chương trình đã hết vào ngày 16 tháng 4 và chỉ hơn một tuần sau đó, Tổng thống đã ký luật để bổ sung 320 tỷ đô la tài trợ cho chương trình. Các giám mục Công giáo, trong đó có Đức Hồng Y Sean O'Malley, giám mục Boston, và Đức cha Michael Barber, giám mục Auckland, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cùng với một số giám thị của các giáo phận Công giáo cho biết, các khoản vay của chương trình bảo vệ tiền lương đối với các trường Công giáo là rất quan trọng, giúp cho các trường có thể tiếp tục hoạt động. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các vị lãnh đạo tôn giáo. Vào ngày 17 tháng 4, ông cũng đã tổ chức một cuộc gặp gỡ trực tuyến với các nhà lãnh đạo tôn giáo, bao gồm Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và ông Kirk Anderson, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus. Mục đích buổi gặp gỡ liên quan đến đại dịch và các hoạt động của Kitô giáo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung được truyền hình trực tiếp từ Dinh Tông Tòa vào sáng thứ Tư 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích mỗi phút cuối cùng trong 80 phút. Phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Sống theo các mối phúc có thể khiến chúng ta bị thế giới chối từ bắt hại. Tuy nhiên, cuối cùng, bắt hại lại là nguyên nhân giúp chúng ta được hưởng niềm vui trên thiên quốc. Con đường mối phúc là hành trình phục sinh, đưa chúng ta từ sự ích kỷ đến cuộc sống theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Cuộc đời các thánh cho chúng ta thấy rằng, bất hại giúp các Kitô hữu được giải thoát khỏi sự thỏa hiệp với thế gian. Đức Thánh Cha cũng đau lòng khi thấy rằng ngày nay nhiều anh chị em vẫn còn chịu bất hại. Ngài mời gọi các tín hữu gần gũi với các anh chị em bị bất hại và kiên cường làm men, làm muối cho tin mừng, đừng để cho hương vị Kitô hữu bị mất đi. Nhờ ơn Chúa, thử thách làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn, đấng đưa chúng ta đến sự sống mới. Đi theo con đường khiêm nhường của các mối phúc, chúng ta sẽ cảm nghiệm được nước trời, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Khởi đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với buổi tiếp kiến hôm nay, chúng ta kết thúc cuộc hành trình các mối phúc theo tin mừng. Như chúng ta đã nghe, mối phúc cuối cùng loan báo niềm vui cánh chung của người bị bách hại vì công lý. Mỗi phút này loan báo về hạnh phúc giống như được loan báo trong mỗi phút đầu tiên. Nước trời dành cho những người bị bách hại giống như dành cho những người có tinh thần nghèo khó. Như thế, chúng ta hiểu rằng chúng ta đã đi đến điểm cuối của một hành trình duy nhất đã được loan báo trong các mỗi phút trước đó. Tinh thần nghèo khó, sự than khóc, hiền lành, khao khát sự thánh thiện, lòng thương xót, tâm hồn trong sạch và kiến tạo hòa bình có thể đưa đến sự bách hại vì Chúa Kitô. Nhưng sự bách hại này cuối cùng lại là nguyên nhân của niềm vui và phần thưởng lớn lao trên thiên đàng. Con đường của các mối phúc là một hành trình phục sinh, đi từ một cuộc sống theo thế gian đến cuộc sống theo Thiên Chúa, từ một cuộc sống được dẫn dắt bởi xác thịt, nghĩa là bởi sự ích kỷ, đến một cuộc sống được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Thế gian, với những thần tượng của nó, những thỏa hiệp và ưu tiên của nó, không thể chấp nhận lối sống này. Các cấu trúc tội lỗi, những thứ thường được tạo ra bởi não trạng của con người và xa lạ với thánh thần chân lý, đấng mà thế gian không thể chấp nhận, chỉ có thể chối bỏ tinh thần nghèo khó hay hiền lành hay trong sạch và tuyên bố rằng lối sống theo tin mừng là một sai lầm và là vấn đề. Và do đó, lối sống ấy là điều cần phải gạt ra bên lề. Thế giới nghĩ rằng đây là những người duy tâm hoặc cuồng tín. Thực sự họ nghĩ như thế.
Nếu thế gian dựa trên tiền bạc, thì bất cứ ai chứng tỏ rằng cuộc sống có thể được viên mãn trong việc trao tặng và từ bỏ đều trở thành sự phiền toái đối với hệ thống của lòng tham lam. Từ phiền toái này là chìa khóa, bởi vì chứng tá Kitô giáo duy nhất đều mang lại nhiều điều tốt đẹp cho nhiều người bởi vì họ sống theo nó, lại gây phiền toái cho những người theo não trạng thế gian. Họ thấy nó như một lời trách móc. Khi sự thánh thiện xuất hiện và cuộc sống của con cái Chúa nổi bật lên, trong vẻ đẹp đó có một điều không thoải mái, đòi hỏi phải chọn lựa. hoặc để cho chính mình bị tra vấn và mở lòng ra với điều tốt, hoặc từ chối ánh sáng đó và trở nên cứng lòng, thậm chí đến mức chống đối và giận dữ. Thật là đáng tò mò, thu hút sự chú ý khi nhìn thấy trong các cuộc bách hại các vị tứ đạo, sự thù địch gia tăng đến trở thành oán giận như thế nào. Chỉ cần nhìn những cuộc bách hại trong thế kỷ cuối cùng của các chế độ độc tài châu Âu, người ta đã thịnh nộ chống lại Kitô hữu, chống lại chứng tá Kitô giáo và chống lại chủ nghĩa anh hùng của Kitô hữu như thế nào. Nhưng điều này cho thấy rằng thảm kịch bất hại cũng là nơi giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào thành công, vào vinh quang giả tạo và thỏa hiệp với thế gian. Điều gì làm cho những người bị thế giới chối bỏ vì Chúa Kitô được vui mừng? Họ vui mừng vì đã tìm được điều quý giá, giá trị hơn cả thế gian. Thực tế, được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Thật đau lòng nhắc lại rằng, tại thời điểm này, có rất nhiều Kitô hữu phải chịu những cuộc bắt bớ ở nhiều khu vực trên thế giới, và chúng ta phải hy vọng và cầu nguyện rằng cơn hoạn nạn của họ sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Các vị tứ đạo ngày nay nhiều hơn trong các thế kỷ đầu tiên. Chúng ta hãy tỏ sự gần gũi với những anh chị em này. Chúng ta là một thân thể, và những Kitô hữu này là những chi thể đang bị thương tích, đổ máu trong thân thể của Chúa Kitô là giáo hội.
Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận để không đọc mỗi phút này theo nghĩa bi quan hay tự thương hại. Thật ra, không phải sự khinh miệt của con người lúc nào cũng đồng nghĩa với sự bách hại. Không lâu sau khi nói về các mỗi phút, Chúa Giê-xu nói rằng các Kitô hữu là muối của trái đất và Ngài cảnh giác chống lại nguy cơ đánh mất hương vị. Khi đó, muối đã trở thành vô dụng và chỉ còn việc quang ra ngoài cho người ta chà đạp. Do đó, cũng có sự khinh miệt do lỗi của chúng ta khi chúng ta đánh mất hương vị của Chúa Kitô và của tin mừng. Cần phải trung thành với con đường khiêm hạ của các mối phúc, bởi vì đó là con đường để thuộc về Chúa Kitô chứ không phải thuộc về thế gian. Cần nhớ lại hành trình của Thánh Phaolô. Khi Ngài nghĩ rằng mình là một người công chính, thì Ngài lại là một kẻ bách hại. Nhưng khi khám phá ra mình là một kẻ bách hại, thì Ngài lại trở thành con người của tình yêu, người đối mặt cách hạnh phúc với những đau khổ của cuộc bách hại mà Ngài đang phải chịu. Nếu Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, làm cho chúng ta giống với Chúa Kitô bị đóng đinh và liên kết chúng ta với cuộc thương khó của người, thì việc bị loại trừ và bách hại là biểu hiện của cuộc sống mới. Cuộc sống này giống như của Chúa Kitô, đấng vì loài người chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta, đã bị con người khinh miệt và khước từ. Được đón nhận Chúa Thánh Thần của người có thể giúp trái tim chúng ta tràn đầy tình yêu để hiến dâng sự sống cho thế giới mà không cần thỏa hiệp với những lừa dối của nó và chấp nhận sự chối từ của nó. Thỏa hiệp với thế gian là điều nguy hiểm. Kitô hữu luôn bị cám dỗ thỏa hiệp với thế gian, với tinh thần của thế gian. Từ chối sự thỏa hiệp và đi theo con đường của Chúa Giê-xu là cuộc sống của nước trời, là niềm vui lớn nhất, niềm vui đích thực. Và rồi, trong những cuộc bách hại, luôn có sự hiện diện của Chúa Giê-xu đấng đồng hành với chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu an ủi chúng ta và sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tiến bước. Chúng ta đừng nản lòng khi cuộc sống theo tin mừng đưa đến những cuộc bách hại ấy. Có Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng ta trên con đường này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trên đỉnh
và An Huy.
Xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang đọc tông huấn vui mừng và hân hoan của Đức Thánh Cha Francisco về lời mời gọi nên thánh kỳ số 24 từ số 135 đến số 139.
Số đẹp á, số 24. Mà lần trước mình đang gian dở cái bài giữa chừng á, cậu còn nhớ gì không?
Ủa gì gian dở không? Vừa gian mà vừa dở nữa là sao? Ok, nhưng mà dù sao thì tớ cũng nhớ như in luôn là lần trước giáo huấn vui á, chúng ta đu theo trend phim tập kiếm hiệp, nghĩa là đến chỗ cao trào á, hết phim, hồi sau sẽ rõ, đúng không?
Mà như tôi nhớ là hình như mình đang ở trong cái mục gọi là gì nhỉ?
Mạnh dạn và nhiệt tình, đây anh biết cho.
Đúng rồi.
Mạnh dạn và nhiệt tình.
Mạnh dạn và nhiệt tình, đúng rồi. Mà tôi thấy cậu mạnh dạn thì có, mà nhiệt thành thì không biết có không?
Tưởng là dư nhiệt thành chứ. Kỳ trước á, là chúng ta đang kết thúc ở chỗ không có đóng mình lại trong vỏ sò, vỏ ốc, vỏ hến của riêng mình.
Mà là mạnh dạn đúng không?
Đúng rồi, mà mạnh dạn mở ra để làm gì? Không phải là để khoe khoang, mà là để Chúa dẫn dắt ta theo một cuộc hành trình liên tục và đổi mới.
Vậy thì mình qua số mới xem là Chúa biến đổi mình như thế nào nhá.
Đó, cho nên là tuần này là sẽ thỏa lòng cho bạn nào mê phim kiếm hiệp hơn. Để coi sau cái cao trào của tuần trước thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Số 135, Thiên Chúa luôn luôn là sự mới lạ.
À, câu trả lời ở chỗ này đây, có gì mới là Thiên Chúa luôn là mới lạ đó, Thiên Chúa là mới rồi. Ý ông là thế gì?
Thì Chúa bao giờ cũ bao giờ.
Rồi, mình tiếp thử xem nha. Ngài không ngừng thúc đẩy ta lại ra đi và đổi chỗ để thoát khỏi những gì là quen thuộc đến những vùng ngoại vi và những vùng biên giới.
Ngài dẫn ta đến những nơi mà nhân loại bị tổn thương nhất, nơi mà con người dưới vẻ bề ngoài của một sự đồng nhất hời hợt tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời.
Thiên Chúa không sợ. Đố cậu, Thiên Chúa sợ cái
Chắc là Ngài chỉ sợ con người biết là Ngài không sợ.
gì?
Mà thật ra là tôi không biết.
Tôi nghĩ là Chúa sợ là mình không cộng tác thôi, không có để cho Chúa cứu rồi.
Vậy hả?
Tao gọi mà đâu có mở đâu, đúng không? Gõ cửa mà đâu có mở, cũng sợ chứ bố.
Nói chung là vì Chúa tôn trọng tự do của con người đúng không? Nhưng mà thôi mình đi tiếp đi coi Đức Giáo Hoàng muốn nói gì đây.
Thiên Chúa không sợ, Ngài luôn ở trên các kế hoạch của chúng ta và không sợ những vùng ngoại vi.
Chính Ngài đã trở thành một ngoại vi. Ví dụ như là trong thư Philippe, thư gửi tín hữu Philippe đó, cậu đọc thử chương 2 câu 6 đến câu 8. Hoặc là trong tin mừng Gioan chương 1 câu 14.
À, chính Ngài đã đến nhà mình đúng không?
Đúng rồi.
Vì vậy, nếu ta dám đi đến những vùng ngoại vi, ta sẽ tìm thấy Ngài ở đó. Đúng vậy, Ngài đã có mặt ở đó sẵn rồi.
Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta trong trái tim của anh chị em chúng ta, trong xác thịt bị thương tích của họ, trong cuộc sống bị áp bức của họ, trong linh hồn bị biến thành đen tối của họ.
Ngài đã có ở sẵn rồi.
Nghe cũng hay ha.
Vừa rồi tớ gặp một nhà truyền giáo mà người này luôn luôn đi đến vùng ngoại vi á, gọi là bố tân.
Ngoại vi tức là vùng sâu vùng xa phải không?
Đấy, đúng rồi. Bố đi đặc biệt là đến cái vùng đồng bào á, ở vùng cao á, không những sâu mà còn xa nữa. Ê, bố bảo là một cái điều mà thúc đẩy bố luôn luôn đến vùng ngoại vi á, đến với đồng bào là gì biết không? Đó là bởi vì Chúa chờ mình ở đó sẵn rồi. Đến đó mình không phải làm kiểu mà tôi phải làm kế hoạch này, tôi phải làm cái kế hoạch kia. Quan trọng câu hỏi là Chúa đang chờ mình làm cái gì?
Và chắc chắn là trên đường đi đó thì sẽ gặp không ít những vấp ngã của chính bản thân mình cũng như là những người mà mình gặp gỡ đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là Chúa luôn ở bên mình, Chúa luôn hiện diện ở đó.
Vì vậy câu trên á mà mình nói với nhau rất quan trọng là Thiên Chúa không sợ mà chỉ là mình sợ mà thôi. Vì vậy nên là vấp ngã là có đó.
Vì vậy nên mới có cái bài hát là cái gì? Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại biết đầu, biết bài này không?
Bài gì?
Bài xin giữ con.
Mà hôm nay thử nghe lại, thấy cậu có vẻ hát được ấy. Thôi bây giờ hát luôn đi.
Ủa chứ hôm nay cậu đã công nhận giọng hát của tớ rồi hả? Ok vậy thì hát thôi.
Nguyện xin
Nguyện
Chúa
Chúa
giúp
giúp
con
con
bắt
ban
đầu
đầu
và
và
lại
lại
ban
bắt
đầu.
đầu.
Dù khi thân
thân
vọng,
vọng,
dù
dù
khi
khi
mỏi
mỏi
mòn,
mòn,
con
con
vẫn
vẫn
cậy
cậy
trông. Nguyện xin Chúa giúp con
Thôi
bắt
thôi được rồi đọc
đầu.
tiếp. Hát gì hát hoài làm như mình hát hay quá, tự tin quá, mạnh
Thì
dạn quá,
đó,
mình có
tớ
tự
nói
tin
chung
quá
là
nữa.
đang mạnh dạn, có hứng khởi không?
Nói chung á là trên đường đời á, cậu thấy không, ai cũng sẽ có những vấp ngã thương tích và đó là điều mà bài hát muốn nhắc chúng ta. Điều quan trọng là phải dám đứng lên, bắt đầu và lại bắt đầu. Nhưng mà vấn đề là thế nào là bắt đầu, thế nào là lại bắt đầu?
Bắt đầu á và lại bắt đầu á, có nghĩa là biết chấp nhận những thương tích nào, rồi mình sẽ không sợ đi đến những chân trời mới hơn, biết đón nhận những cái yếu đuối của mình để tiến bước á.
À tới đây á, tự nhiên tôi nhớ lại chuyện của ông Phêrô.
Gì? Chuyện gì ông nhiều chuyện như ông?
Chúa nói về chuyện ông vấp ngã.
Vấp ngã làm sao?
Tại sao Chúa nói thế này? Phêrô à, phần con á, một khi đã trở lại thì con hãy làm cho anh em con nên vững mạnh. Cậu nhớ ông Phêrô vấp ngã không?
Ha.
Mấy lần? 3 lần
Tớ
đi.
nghĩ là không phải 3 lần đâu, nhiều lắm.
Nói chung con số 3 là một con số tượng trưng thôi.
Ừ.
3 lần chối Chúa thôi, người ta kêu quá tam ba bận á.
Nhưng mà ít ra là ông cuộc đời của ông có con gà ha.
Mà cậu thấy không, trong cuộc đời mình á là mình có kinh nghiệm, mỗi khi mà mình được Chúa nâng dạy thì mình cũng sẽ dễ cảm thông và nâng người khác dạy đúng không?
Rồi, qua số 136 nè.
Quả thật ta cần mở cửa lòng mình cho Chúa Giêsu, bởi vì Ngài gõ cửa và gọi.
Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng Chúa Giêsu đã ở trong ta và đang gõ để ta mở cửa cho Ngài thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt do ta chỉ biết quy về mình?
Mà công nhận Đức Thánh Cha ghi câu này đọc thiệt nha.
Câu làm sao?
Nè, Chúa mà bị nhốt trong lòng của tôi và ông á, chắc là nín thở chắc chết luôn á.
Mà đọc đến đây tự nhiên tôi nhớ đến cái bài hát ông ơi. Hay mở toang cánh cửa
Bài này
tâm
quen.
hồn, nhìn
Nhìn
ra
ra
bốn
bốn
phương
phương
trời
trời
thắm
thắm bao
bao
ân
ân
tình,
tình, trồng
trồng
một
một
bông
bông
hoa
hoa
cho
cho
thế
thế
giới
giới
thêm
thêm
đẹp
đẹp
xinh,
xinh,
tặng
tặng
nụ
nụ
cười
cười
tươi
tươi
cho
cho
thế
thế
giới
giới
luôn
luôn
hòa
hòa
bình.
bình, Được á.
Hòa bình nha, bên này không có cà khịa nữa nha.
Ok, không cà khịa nữa, chúng ta chung sống trong hòa bình, ít nhất là đọc hết cái sơ giáo huấn vui này.
Ít nhất là ngày hôm nay.
Mà trong tin mừng á, còn thấy có cái hình ảnh này hay nè, Chúa Giêsu là không bao giờ chịu ở yên đâu. Thì nhưng mà dù sao thì mình thấy trong tin mừng Luca viết thế này: Chúa Giêsu đi qua các thành thị và làng mạc, rao giảng và công bố tin mừng về nước Thiên Chúa.
Sau phục sinh, khi các môn đệ tỏa đi khắp nơi, Chúa đã đồng hành với họ.
Và nếu mà đã thực sự gặp gỡ Chúa thì hẳn là phải như thế, không thể nào ngồi yên được.
Vậy thì hết số 136 này, cậu tóm cái giùm tớ cái đi.
Tóm lại trong 8 chữ vàng này: nghe gõ thì mở, đừng đọc chết ngạt.
Rồi, qua số 137 nè.
Cái hài lòng tự mãn với thói quen bao giờ cũng cuốn hút ta. Nó bảo ta rằng tại sao cứ phải vất vả thay đổi, rằng trước hoàn cảnh này chẳng làm gì được đâu, rằng xưa nay mọi sự vẫn luôn như thế thì ta phải tiếp tục như thế.
Cái này á, các nhà tâm lý á, người ta gọi là gì có biết không?
À, gọi là gì?
Người ta gọi là sức y. Nhưng mà cái chữ này nó không có hay bằng dân gian. Ông bà ta nói rất là văn thơ: u như kỷ.
Nghĩa là?
Y như cũ.
Mà cậu còn biết là Vũ Như Cẩn không?
Là tác giả của cuốn sách mình nghe quen quen nè.
Tác giả cuốn sách là Vẫn Như Cũ.
Hay.
Mà Đức Thánh Cha nói tiếp nè, trở lại Đức Thánh Cha nhé. Đức Thánh Cha nói tiếp: do đã thành nếp, do đã thành thói quen, ta không còn phải đương đầu với chuyện chẳng lành, và chỉ cần cho mọi sự cứ đâu vào đó, hoặc như đã có ai khác định sẵn là chúng ta phải như thế.
Tuy nhiên, ta hãy để Chúa đến đánh thức ta khỏi cơn mê, giải phóng ta khỏi cái ù lì chậm chạp.
Ta hãy đương đầu với cái nếp sống của mình.
Hãy mở mắt, mở tai ra, và trên hết hãy mở lòng mình ra, để cho mình được kích động hay là được tác động bởi những gì xảy ra chung quanh và bởi tiếng kêu gọi của lời sinh động và hữu hiệu của Chúa Giêsu phục sinh.
Rồi, hết số 137.
Mà tóm lại câu này á, là tôi thấy không cần tóm. Mình chỉ cần nói một câu là đầy lửa, lửa hừng hực từ một ông cụ trên 80 tuổi, có biết ai không?
Ai không?
Cha Francisco.
Cái này gọi là gừng càng già càng cay nè.
Gì liên quan gì giống gì cay gì ở thấy?
Giờ tôi bảo ông nha. Gừng á, các cay đúng không? Mà cay á thì nóng. Nóng thì liên quan đến lửa.
Trời ơi.
Già rồi nhưng mà lửa.
Rồi xuống thi văn được nhiêu điểm, về với thi môn logic được nhiêu điểm vậy? Mà thôi, nghe cũng hợp lý. Rồi qua số 138.
Số 138. Ta hãy chạy theo gương của nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đã dấn thân để rao giảng tin mừng và phục vụ cách trung thành. Biết bao lần họ phải liều mạng sống và rõ ràng là phải trả giá bằng việc hy sinh sự thoải mái của mình.
Chứng từ của họ, ông thấy tôi đọc với giọng hiền lành hẳn không? Đọc về cách thánh mà. Chứng từ của họ nhắc ta nhớ rằng hội thánh không cần những quan lại và công chức, nhưng cần những nhà truyền giáo hăng say, được lòng nhiệt thành nghiến nát để chia sẻ sự sống cho người khác.
Các thánh khiến ta ngạc nhiên và lúng túng bởi vì đời sống của các ngài mời gọi ta ra khỏi tình trạng tầm thường, trầm lặng và tê liệt của mình.
Hết câu 138.
Cậu có tóm lại cho tớ một câu nào ngầu ngầu tí không?
Lúc nào ông cũng cứ tin tưởng giao cái nhiệm vụ tóm cho tôi vậy ha. Nhưng mà nói chung á, là chỗ này tôi sẽ tóm: đừng có loay hoay với tình trạng của chính mình, nhưng mà lòng phải đầy lửa, đầy nhiệt huyết dấn thân và chia sẻ sự sống, chia lửa cho người khác.
Câu tóm vừa rồi hơi bị dài đó, nhưng mà nói chung là đủ ý cho qua.
Số 139. Ta hãy xin Chúa ban cho ơn mặt dày.
Cái gì? Tôi thấy ông dư rồi mà sao cần phải xin nữa?
Không, đây là một cái hình ảnh tôi ví von để mà diễn tả cái ý Đức Thánh Cha muốn nói là ta hãy xin Chúa ban cho ơn biết không ngần ngại khi Chúa Thánh Thần đòi hỏi ta tiến lên một bước.
Ý ông nói là mặt dày ở đây có nghĩa là không ngần ngại đúng không?
Về mặt thiên liêng á, ông thì cứ có nghĩ ba cái chuyện trần thế.
Không, nhưng mà tại vì tôi thấy thực tế nên là tôi cũng phải nói thôi.
Ông thấy gì, bữa giờ thu âm toàn thu qua mạng, không có gặp mặt tôi trực tiếp mà ông bảo tôi mặt dày. Dạo này cả tháng trời không ra đường mà mặt nó mỏng rồi không?
Rồi tiếp nè. Ta hãy xin ơn can đảm tông đồ để chia sẻ tin mừng cho người khác và từ bỏ việc cố gắng biến đời sống Kitô hữu của mình thành một viện bảo tàng kỷ niệm.
Chúa ơi, cái chữ gì khó hiểu vậy? Gì viện bảo tàng kỷ niệm là sao?
Ông thấy nhá, bảo tàng á là chỉ nơi mà lưu giữ thôi đúng không? Đóng mình lại thôi đúng không? Nên là không có đi ra, không có để người khác bước vào cuộc đời của mình.
Đó là chỉ giữ những cái kỷ niệm.
Vì vậy nên họ mới bảo ăn mày kỷ niệm là vậy á.
Ăn mày quá khứ. Ok, hiểu rồi ha. Đức Giáo Hoàng nói tiếp: trong mọi hoàn cảnh, hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho ta biết chiêm ngắm lịch sử dưới ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh.
Có thế, hội thánh mới thôi trì trệ để liên lỉ đón nhận những điều đáng kinh ngạc của Chúa.
Hết số 139.
Thánh Thần được Chúa Giêsu gọi là gió.
Mát quá, nãy giờ đọc lửa thì bữa nay đọc thấy có gió một cái mát hẳn.
mà cậu biết là gió không biết thổi từ đâu đến và không biết là thổi đi đâu.
Vì sao cậu văn thơ dữ vậy?
Thật ra thì hôm nay tôi thấy tôi cần phải học gió mà. Bây giờ tôi bảo ông nhá, cả cuộc đời này chỉ tóm được một chữ thôi, là Kitô hữu có nghĩa là gì? Là Kitô hữu có nghĩa là một con người tự do.
Thôi tôi giả vờ tôi khen ông vậy thôi, chứ ông làm như tôi tưởng ông văn thơ thì câu này trong kinh thánh chứ đâu. Thánh thần thổi thì mình chỉ cần lắng nghe và nghe thôi.
Mà tôi hỏi ông nhá, làm sao để nghe được tiếng Chúa Thánh Thần à?
Nghe đây, mở tai ra mà nghe đây.
Nghe nè.
Mở lòng ra mà nghe anh nói đây. Hãy cầu nguyện để lòng mình lắng. Anh, tức là ông á, sẽ được nghe tiếng Chúa Thánh Thần thổi hiu hiu trong lòng mình.
Ghê ta, tiếng kiểu Isaiah đúng không? Kinh nghiệm của Isaiah ha.
Đúng rồi, từ kinh thánh chứ tôi làm gì biết mấy chuyện này.
Nhưng mà tôi thấy ông có vẻ có thẩm quyền đấy, nói có vẻ có thẩm quyền đấy. Vậy thì tuần này tôi nghĩ rằng tôi phải siêng năng cầu nguyện để thinh lặng, để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, để lắng nghe tiếng gió.
Đúng rồi, và dĩ nhiên cầu nguyện cũng có mục đích là để cho mình được thêm lửa, hăng say dấn thân theo tiếng gọi của Chúa để trong việc tông đồ. Chứ ông đừng có nói tuần sau tôi gọi ông kêu là đỉnh chuẩn bị đọc giáo huấn vui, xong kêu thôi tới đang thinh lặng cầu nguyện, đỉnh chuẩn bị đọc radio tâm ca, thôi tới đang thinh lặng cầu nguyện là không được, đúng không?
Không, nhưng mà tôi thấy là nói cái này tự nhiên nhớ cái bài hát quá.
Bài gì?
Tôi nhớ đến bài Lặng. Lặng để nghe tiếng gió, gió đâu lao sao bờ mè.
Gì ông?
Lặng để nghe tiếng khóc, tiếng khóc lao sao ngoài kia.
Cũng hay, cũng ý nghĩa.
Đó, nói chung là lặng thì ông mới nghe được cái tiếng mà tiếng nhỏ, tiếng thầm thì cuộc sống không. Nhưng mà thật sự cái tiếng mà mình cần lắng nghe nhất đó là tiếng của những người bên cạnh.
Nhưng mà ông hát xong bài này ông nhớ nhắn tin xin lỗi nhạc sĩ Trần Tuấn, Trần Ân gì đi nha. Bài này nổi tiếng lắm, ai cũng biết, đừng tưởng thích chế gì chế đâu.
Nhưng mà tôi muốn nói rằng lòng mình có lặng thì mình mới nghe được những cái tiếng nhỏ, tiếng thầm thì, tiếng âm thầm cuộc sống á. Không phải là lắng nghe Chúa Thánh Thần có nghĩa là lắng nghe những cái gì đó cao siêu, những cái huyền nhiệm, cho bằng là lắng nghe những cái tiếng nhịp đập của cuộc đời á, lắng nghe những thao thức, những khó khăn của những người ngay bên cạnh mình á, cái đó mới quan trọng ạ.
Tóm lại là tuần sau chúng tôi tuy lặng nhưng mà vẫn sẽ đầy lửa tông đồ để tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới.
Xin chào và gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.